hỏi Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không? Đã, mục đích của tôn giáo là đem sự an vui vĩnh viễn cho con người, giúp họ thấy rõ ràng sự thật. Bất kỳ một tôn giáo nào mà có hệ thống tín ngưỡng như vậy đều có thể gọi là Phật giáo.
Để giảng cái đoạn này, người ta hỏi rằng Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không? Nghĩa là có giống với các tôn khác không? Các tôn giáo khác không? Thì ở đây người ta có giả nhời không? Không đáp cái câu hỏi đó. Mà Ngài lại nói một cái ý kiến là mục đích của tôn giáo là đem sự vui vĩnh an vui vĩnh viễn cho con người. Đã. Đem sự an vui đã đành, nhưng mà phải đem sự an vui vĩnh viễn cho người ta cơ. Đó là một. Rồi lại giúp cho họ thấy rõ ràng cái sự thật. Đó. Thế đây có điểm thứ nhất là phải cứu khổ, nhưng mà cứu khổ một cách vĩnh viễn cho người ta hoàn toàn an vui. Thế rồi lại giúp cho cái người ấy thấy được cái sự thật, nghĩa là không sống ở trong vô minh nữa, mà phải sống bằng cái trí tuệ rốt ráo để nhất nghĩa ra. Thế thì bây giờ chúng ta có tìm được cái tôn giáo nào mà đem sự an vui vĩnh viễn cho con người không? Đây Ngài chỉ đáp là hễ tôn giáo nào mà có cái chuyện ấy thì đều là gọi tên là Phật giáo hết, chứ không, đây Ngài không gọi tôn giáo nào ra cả. Nhưng bây giờ thế nào là đem sự an vui vĩnh viễn cho con người theo đạo Phật mình? Rồi chốc nữa người ta lại khổ cái khác, người ta có người thân chết, người ta ngồi người ta khóc, rồi cô đến cô giảng vô thường cho người ta nghe. Thế rồi thì chốc người ta về thì người ta đỡ cái khổ lúc bây giờ, nhưng chốc người ta về người ta gặp cái khổ khác. Có cơm ăn không có áo mặc. Đạo Phật mình tin rằng ở trong luân hồi, hễ còn ở trong luân hồi thì còn phải chịu khổ. Cái người nào mà ra khỏi được luân hồi thì cái người mới làm sao? Thì mới hết khổ. Ở đây nói là phải cho người ta hết khổ vĩnh viễn cơ thì mới gọi là tôn giáo, chứ còn cho người ta thoát một cái khổ qua loa rồi ngày mai người ta lại khổ thì đâu có nói chuyện làm gì. Thế thì theo như trong Phật giáo làm thế nào để hết khổ vĩnh viễn? Còn ở trong luân hồi là còn khổ, và chỉ có cách nào mà ra khỏi được luân hồi ấy, thì mới được thoát khổ vĩnh viễn. Đó. Thế còn giúp cho họ thấy rõ ràng được sự thật thì theo như trong Phật giáo của mình ấy, cái gì là sự thật? Chuyện rõ ràng là sự thật tuyệt đối. Trong Phật giáo mình chỉ có một sự thật là cái tâm của mình ấy, nó thường trụ ở khắp mười phương. Chỉ có Phật là sự thật, còn ngoài ra cái gì cũng hư vọng hết. Đấy. Thế thì đây Ngài nói là người cái đạo giáo nào, tín ngưỡng nào mà có cái chủ trương như thế thì đó là đều là đồng với đạo Phật. Còn nếu không có chủ trương như thế thì tức là không đồng với đạo Phật.
Hỏi, người mới tập thiền phải hành thiền thế nào? Đáp, cũng như những người đã tu lâu.
Nói thế nhưng mà mình hiểu. Vậy thì con hiểu thế nào? Người mới tu với người tu lâu là đầu đuôi thế nào? Chung quy chỉ có quay về tâm mình mà quan sát cái tâm mình thôi. Người nào tu cho đến khi mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, mà buông xả được hết những các cái ràng buộc kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc, bỏ cho hết những cái mê đi, thế thì bao giờ được như thế thì là xong công việc. Vậy thì người mới tu cũng như người tu lâu, chỉ có một việc quay về cái tâm của mình mà luyện cái tâm của mình, bỏ những cái vọng đi mà trở về cái tâm thật, thì chỉ có một việc ấy thôi. Cho nên người tu lâu cũng chỉ tu tâm, mà người mới tu cũng vào ngay cái tâm mà tu, chứ không có làm cái việc gì khác.
Hỏi tham sân để dễ quan sát, nhưng làm thế nào để kiểm soát tham mê? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu.
À, thì nghĩa là chính toàn thân mình, toàn tâm mình bây giờ đang là cái si, còn phải tìm cái si ở đâu nữa. Thế nhưng mà cái tướng tham, cái tướng sân nó dễ, nó hiện ngay lên, nó có tướng rõ ràng. Cho nên mình, nếu mà mình diệt được tham, diệt được sân thì mình có hết si không?
Có.
À, bởi vì như con nói, bản chất của tham sân chính là si. Cho nên cứ diệt hai cái tham sân thì tức là cái si nó khai. Nhưng mà thật ra mình cũng phải tập những các pháp quán và học kinh, học sách, thì cái si của mình nó mới khai ra, nó mới tỉnh ra.
Tôi phải ngủ mấy tiếng mỗi ngày? Đấy, thiền.
Vâng, đoạn này nó dạy cái gì đấy? Sự thật thì phải thế nào?
Dạ, phải tự biết mình ngủ bao nhiêu thì phải tự biết chứ.
Theo cái cần dùng của mỗi người. Thế nhưng mà trung bình nói về cái việc tập thể hàng loạt thì chúng thì 4 tiếng một ngày. Tại sao chúng mình học ở nhà trường dạy mình phải ngủ 8 tiếng một ngày, mà đây ngài lại bảo thông thường là chỉ 4 tiếng một ngày. Chứ có những vị người ta chỉ ngủ 2 tiếng thôi, có những vị người ta chỉ ngủ 1 tiếng thôi. Thế là tại sao? Để nói 8 tiếng là nói của một con người bình thường ở bên ngoài không có tu, thì cử động vô ích cũng nhiều, nói những lời vô ích cũng nhiều. Thứ nhất là tâm suy nghĩ lo lắng cũng nhiều. Thế cho nên với những người ấy phải ngủ, phải cho cái thần kinh nó nghỉ 8 tiếng một ngày. Ê, chứ còn những người mà đã tu ấy, thì người ta đã ít nói, ít cử động vô ích. Nhưng mà thứ nhất là cái tâm ta an hòa, yên ổn. Cho nên pháp tu là cái bồi dưỡng, đó là cái thuốc bổ số 1. Thế cho nên những người tu người ta ít ngủ. Cũng có thể có những vị mà người ta không cần ngủ, mấy ngày liền người ta không cần ngủ, là bởi vì cái tâm người ta nó thanh tịnh, an ổn. Cho nên cái thần kinh của người ta đã được nghỉ ngơi nhiều quá, nó không cần cái ngủ. Thế nhưng mà đây khuyên chúng ta, cái chuyện ngủ ấy là tùy mỗi người. Tuy rằng cũng cùng tu, nhưng mà khả năng mỗi người mỗi khác. Cho nên theo như đây thì mỗi người phải tự biết cái cần dùng của mình. Nhưng mà ngài cho chúng ta một điều kiện là phải làm sao? Vừa mở mắt là phải chánh niệm liền. Mà hệ tỉnh ra thì chánh niệm đo tu liền, chứ không có nằm nán lại nuôi thêm cái si nghiệp. Đấy, để cần bao nhiêu giờ là cái sự cần thiết của cơ thể nó đòi hỏi. Nhưng mà quan hệ nhất là anh đừng có lười biếng. Cho nên mở mắt ra là anh tu liền, anh chánh niệm liền. Nên thì đây là cái cần, để cho cái công phu nó không bị gián đoạn. Tiếp.
Từ trong hãm giờ con ngủ, tối con ngủ không có được, có khi đến gà gáy canh mấy rồi con mới ngủ được.
Thiền đi.
Thì con lúc đấy con niệm Phật thôi bà thầy. Phật thôi, nhưng mà sao không có ngủ được thì sáng nó mệt.
Nếu mà mệt thì chưa phải là ăn.
Dạ.
Nếu mà mệt thì chưa phải là ăn. Mà nhưng mà tôi thấy cũng lấy làm lạ, bởi vì an tĩnh chuyên tu. Chỉ có một cái chuyện mà cái người không ngủ được ở phần nhiều là chỉ do cái an thần. Mà đằng này đã tu thì là những người thần an cả rồi, còn biết thuốc nào nữa. Chỉ có một cách như tịnh giới. Tịnh giới con nói ông bác sĩ, ông bảo con cái gì đó, con nói lớn lên cho tất cả chị em.
Ông bác sĩ ông gọi con là những người tu mình ấy, ăn uống thì sinh máu nó không được nhiều như là người tại gia, thì nằm ngủ không lên gối đầu cao, máu nó không về não được thì nó gây cho mình đau đầu mất ngủ. Bỏ gối cao ra mà làm thấp xuống thì máu sẽ về đều, là ăn ngủ được chút.
Với lại cũng cần phải ăn cho nó đủ để cho nó có đủ máu và
ăn uống bình thường,
ăn uống cho nó đủ. Thế nên nếu mình đủ máu Thế theo như ông ấy, tức là bởi vì cái máu nó không lên đầu được, cho nên không ngủ được. Thế là theo ông bác sĩ dạy như vậy. Thế thì từ hôm nay tập đi, đừng ngủ bằng gối nữa, để cho cái máu nó lên đầu thì nó dễ, nó bình an trở lại. Mà cũng cần phải ăn uống vừa đủ để cho nó có đủ máu, chứ đừng để thiếu máu. Thiếu máu thì nó hay rứt đầu.
Còn ăn uống, đáp, ăn cũng như ngủ, bạn phải tự biết lấy, coi thức ăn như thuốc chữa bệnh. Nếu sau bữa ăn cảm thấy buồn ngủ, đó là bạn đã ăn quá nhiều.
Người ta hỏi ngủ cần bao nhiêu?
Dạ.
Bây giờ người ta hỏi cần ăn bao nhiêu?
Dạ. Thì đáp là
người cần bao nhiêu thì tự biết. Thế nhưng mà có một việc là ngài nhắc mình sao?
Là thuốc chữa bệnh.
Thế là thế nào? Thì chúng ta có cái bệnh đói khát,
dạ,
thì phải ăn để cho đỡ khổ, đỡ cái khổ đói, đỡ cái khổ khát, chứ đừng có tham ăn. Uống thuốc nghĩa là vừa chừng, đủ no, đủ yên thân là được rồi, chứ đừng có cầu kỳ những món ăn ngon, hay là những ăn nhiều, hay là ăn bừa bãi. Thế đây ngài có cho mình một cái ý kiến là nếu mà ăn xong mà mình thấy muốn ngủ ấy, thì biết là mình đã ăn quá nhiều. Thì như mà ngài vừa mới khuyên là không nên ăn quá nhiều, chỉ nên coi thức ăn như thuốc thôi. Cho nên nếu ăn xong mà thấy buồn ngủ thì bữa sau ấy, mình ăn bớt đi một vài thìa để cho nó vừa chừng. Thế thì cái này người nào tự biết là mình ăn bao nhiêu, chứ ở đây ngài không cho cái hạn lượng. Vì là trong cái hành thiền có cần học giáo lý không? Ở đây ngài nói minh bạch, không thể tìm thấy giáo lý trong kinh điển. Cái đó nghĩa là thế nào? Chân lý. Giáo lý là lời Phật dạy. Mà bây giờ Phật đã tịch rồi, Phật niết bàn rồi, mà chúng ta không tìm ở trong kinh điển thì chúng ta tìm đâu mà ra giáo lý? Dĩ nhiên là mình phải học kinh điển mình mới có giáo lý của Phật. Rời kinh sách ra làm sao mà có giáo lý của Phật được? Nhưng mà ở đây ngài nói một cách minh bạch rằng không thể thấy giáo lý ở trong kinh điển. Nè. Tức là kinh điển chỉ là những lời nói, dùng lời, dùng chữ cốt để dạy mình nhận được cái tâm của mình. Thế cho nên cái phần quan yếu của người học là phải quay về cái tâm của mình, y theo giáo lý của Phật mà soi tìm cái tâm mình. Chứ không thể nào mà nắm giáo lý, mà chỉ học giáo lý mà nói là đủ được. Cho nên cái tâm mình là cái quan trọng. Tất cả giáo lý của Phật, không một thứ kinh nào không dạy mình trở về cái tâm, nghĩa là hoặc nói trực tiếp, hoặc nói gián tiếp, hoặc là lấy thí dụ nói cho mình hiểu. Nhưng mà tất cả kinh sách của Phật, kinh nào cũng dạy mình quay về cái tâm, chỉ dạy. Thế mà mình lại không ngay cái tâm mà mình học. Cũng như chúng mình học ở nhà trường đó, chúng mình học về đất, gọi tên là cái môn học gì nhỉ?
Địa lý.
Địa lý hả? Các bạn học về đất, đất nó có những chất này, nó có chất kia, là cái môn ấy gọi là cái môn gì? Gọi là môn địa lý. À đấy, thế thì học về môn địa lý thì chúng ta học ở trong sách, phân tách ra đất thế này, đất thế kia, nó có chất này, nó có chất kia. Nhưng nếu chúng ta cứ học ở trong sách thôi mà chúng ta không thực tập ở nơi đất. Đấy, số đông là các mấy chú học ở nhà trường là có thể cứ học ở trong sách thôi. À, thầy nhớ hồi xưa thầy ở nhà trường cũng thế, thầy đi học cái bột nổi của người ta làm bánh, có cái bột nổi đó, cái bicarbonate được sút. Đấy, không biết bây giờ Việt Nam dịch là cái gì không biết. Thế thì thầy, bọn thầy học làm tính làm toán, anh nào anh ấy ra dáng giỏi lắm. Nhưng mà đến lúc về chính cái bột nổi ấy đang dùng ấy không biết nó là cái gì. Thế thành cái học nó vô ích. Học nó vô ích bởi vì chỉ học trên chữ, rồi là phải làm ra những cái bài toán phải làm. Rồi ra dáng ra dáng ta giỏi lắm, nhưng mà sự thật ra đến lúc chính giáp mặt với những cái vật đó mình không biết nó là cái gì cả. Đấy, chỉ có một cái bột nổi làm bánh ấy thôi mà cũng không biết nó là cái gì hết. Thế cho nên học bằng sách vở, dĩ nhiên là phải nhờ sách vở rồi mình mới hiểu được ra các thứ khác. Nhưng mà nếu mình chỉ y cứ vào sách vở thì cái học vô ích. Những các vị cho chúng mình học ở nhà trường là cũng mong cho chúng mình mở cái kiến thức, nhưng mà không rè mình nắm lấy cái mấy cái chữ nghĩa rồi mình cứ đọc lấy điểm, rồi mình làm bài lấy điểm thế thôi, chứ mà thực ra mình không biết gì về những cái thực chất của cái bài học của mình. Thế cho nên gọi là học vô ích. Ở đây ý của Ngài muốn cho chúng mình nhận thấy, học về cái tâm thì phải quay về cái tâm của mình mà thực tập. Chứ còn nếu nắm lấy kinh điển giáo lý thì chỉ giỏi nói thôi, chứ mà không bao giờ tu chứng được cả. Trên cái sự thật của người tu hành vô, thì cái học ở trên sách vở là vô ích. Nhưng mà nếu rời sách vở kinh điển ra, mình có biết đường nào mình mò không? Thế cho nên cũng phải học. Thì thầy chỉ nhớ là hồi xưa Hòa Thượng Thiền Tâm ở đây, mình nói rằng một chữ A-di-đà là đủ hết, không cần phải học kinh điển gì cả. Cái Ngài tuyên bố như thế thì sư bà Phổ Đức Ngài nghe, Ngài tuyên bố thì sư bà mới quay lại sư bà hỏi thầy là thế sao mà Ngài học lắm thế. Ngài tuyên bố với mình là không cần phải học gì cả, chỉ một chữ A-di-đà là đủ rồi, mà làm sao chính Ngài học lắm thế. Thế thì bây giờ nếu các con mà được hỏi như vậy thì Ngài nhờ làm sao? Đó, phải học như Ngài mới tin được rằng một chữ A-di-đà là đủ cả. Nhưng mà phải học tất cả. Ví dụ như là bây giờ mình phải học về thiền, mình mới thấy một chữ A-di-đà là gồm cả bên thiền. Mà mình cũng phải học về duy thức, mình mới biết là một chữ A-di-đà là gồm tất cả duy thức. Mình phải học những các kinh sách, mình mới biết là một chữ A-di-đà gồm cả. Chứ nếu mà mình không học, mình đâu có biết. Mình không học thì mình làm sao mình tin được. Cho nên là thực ra, nói đến cho nên trước khi tu phải học. Học để hiểu một tất cả đầu đuôi xuôi ngược, xong mình mới nắm lên một pháp môn rồi mình tu. Ở đây như theo như Ngài nói, nếu mà đã tu thiền thì thôi không cần học nữa. Đã tu không cần học nữa, nhưng mà thầy thì thầy khuyên là phải học rồi hãy tu. Chứ còn ở trong bào thai, những máu me của bà mẹ đi ra đã có ai hiểu được cái gì, ai biết được cái gì mà bảo dần tu. Nhắm mắt chấm mũi mà tu thì cũng được, nhưng mà phải có một ông thầy thật sáng suốt và thật đứng đắn thì mình cứ ông thì mình tu đến đâu ông thầy dạy đến đấy thì được. Không học là thì phải có một ông thầy thật sáng suốt. Còn bây giờ mình chưa có ông thầy sáng suốt thì mình phải lấy sách kinh điển của Phật làm thầy, để làm thầy dẫn đường. Rồi dĩ nhiên là tu và đắc đạo là phải ở mình. Ở đây nói là hành thiền có cần học giáo lý không? Thì đây Ngài không giả nhời thẳng vào cái câu hỏi đó, mà Ngài bảo hãy theo dõi tâm mình. Như vậy là có phải học giáo lý hay không? Không giả nhời thẳng. Tại sao Ngài tránh, Ngài không giả nhời thẳng nhỉ? Vì cái người học người ta đã không biết, người ta mới phải hỏi. Chứ nếu người ta biết thì việc gì người ta hỏi. Thì đây Ngài, bởi vì thực sự nếu mà các vị đã có một vị thầy đứng đắn rồi mà thực sự các vị đã bắt tay vào tu thì không nên học. Thực sự thì là không nên học nữa. Tại sao? Dọn đem tâm ra ngoài với lại sách vở, rồi lại đem tâm suy nghĩ, thì cái việc hành thiền của các vị có thành được không? Đó. Nhưng mà nhớ là phải có một ông thầy đứng đắn sát ở bên cạnh mình để dạy cho mình tỉ mỉ từng tí một, thế thì được. Thế cho nên đây Ngài tránh, Ngài không giả nhời, vì đã bắt tay vào tu mà nếu còn bận rộn đến cái sự học, bận rộn đến sách vở, bận rộn đến suy nghĩ thì cái tu vứt đi rồi, không tu được nữa, không nhất tâm mà theo dõi cái tâm mình được. Thế cho nên đây Ngài tránh, Ngài không giả nhời. Mà nếu mà bảo các vị đừng học thì e rằng thì là mù mờ biết lối nào mà đi. Thế cho nên Ngài không giả nhời, mà Ngài khuyên là hãy theo dõi tâm mình. Đã quan sát cảm giác và tư tưởng đến rồi đi, Nghĩa là đây nói về những vị thực sự đã đang tu, thực sự đang tu mà có thầy ở bên cạnh. Dính mắc vào bất cứ một chuyện gì, đã không dính mắc vào cái gì thì làm sao dính mắc vào sách vở được. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì đang xảy ra đã. Cái công phu này nếu mà bận tâm đến sách vở, đến suy nghĩ thì coi như vứt đi. Cái công phu này sẽ bị đứt. Thế cho nên cái người mà đã thực vào cái lúc thực tập thì thôi không học nữa. Cho đến cái khi nào mà thực tập đã thành công thì lúc bây giờ muốn học hãy học. Chứ còn bây giờ đang thực tập thì không thể học được. Khuyên là nếu mà có được vị thầy đứng đắn, cứng cáp, vững vàng thì không nói làm gì. Mà bây giờ tìm được những vị thầy ấy không có dễ. Cho nên mình phải học trước để mình biết các công việc, biết đầu, biết đuôi, rồi lúc bây giờ mình hạ thủ công phu. Cũng như người đi thăm dò, biết rõ cái con đường từ đây về Sài Gòn, thăm dò cho kỹ, hỏi han những các người người ta đã đi rồi, hỏi thăm cho kỹ, biết cho rõ, thế rồi thì cứ thế cất bước đi thì được. Chứ còn lờ mờ chả biết gì cả mà bảo cứ đi từ đây về Sài Gòn, thầy cũng lo rằng lạc đường. Đó. Cần phải có sẵn con đường của người ta vạch sẵn rồi. Cái con đường vạch sẵn này tức là giáo điểm của mình, kinh điển của mình đấy. Thế thì mình lần mò mình đi thì được. Chứ còn bây giờ hoang vu rừng rậm mà bảo mình cứ thế đi về Sài Gòn thì thầy sợ rằng rất khó. Cho nên trước khi học, trước khi tu thì phải học. Rồi đến khi mình nắm được một cái pháp môn nào vừa ý và hợp với cái sở thích và hoàn cảnh của mình thì lúc bây giờ mình hãy cứ thế mà đi. Chứ còn không có thầy mà lại rời kinh sách thì nguy hiểm lắm. Bây giờ mình không có thầy, mình phải lấy kinh sách làm thầy. Mọi việc làm, mọi tác động đều là cơ hội để thực tập và thiền quán. Câu có nghĩa là thế nào nhỉ? Bất luận một cái, mình chỉ có một việc theo dõi cái tâm. Cho nên rằng hoàn cảnh nào mình cũng chỉ nhìn cái tâm của mình. Và càng những các cái việc nó có những các cái tác động và các công việc thì mình lại càng có cái dịp để mình thấy xem cái tâm của mình nó có mê hay không. Ở trong cái lúc động nó có mê hay không. Thế cho nên các vị mà tu đã khá khá thì người ta phải rời cái chỗ an tĩnh, ta vào cái chỗ động để người ta quan sát cái tâm của người ta. Tất cả đều là giáo pháp, tại sao nhỉ? Kỳ công việc gì cũng phải chánh niệm, quét dọn, phụ bếp, rửa chén, làm các công việc. Nhưng mà mình tập quay về chánh niệm. Nếu mà mình biết tập quay về chánh niệm ấy thì lúc nào việc gì cũng là thiền quán cả. Cho nên đều là giáo pháp để dạy mình trở về cái tâm, nhận ra cái tâm của mình. Thế nhưng mà nếu không biết tu tập thì những việc này trở thành những cái lộn xộn.